ngày đàng học một tràng khôn.
Cách đây không lâu, một cặp thanh niên người Pháp đã đến Phi Luật Tân bằng xe đạp riêng của họ. Nước Phi là quốc gia thứ 31, họ dùng xe đạp để đi tham quan. Trong vòng 7 năm qua, họ đã không ngừng di chuyển một cách thích thú trên hầu hết các nước và đã học hỏi nhiều kinh nghiệm khác nhau. Họ đã bỏ ra 3 năm để đạp từ Pháp xuyên qua đến Thái Lan. Họ dành 1 năm làm việc trong các trại tị nạn dọc biên giới Thái, 9 tháng để đi xuyên qua Trung Hoa lục địa, 6 tháng để tham quan Nhật Bản, Đại Hàn và Đài Loan. Người con gái tên là Claude đã giải thích mục đích của cuộc mạo hiểm như sau. Kể từ thời của Marco Polo, con người không ngừng đi thám hiểm thế giới với nhiều lý do và với nhiều phương tiện khác nhau. Trong thời đại du hành vũ trụ này, việc đi vòng quanh thế giới bằng những phương tiện thô thiển như xe đạp vẫn không ngừng thu hút nhiều người. Mạo hiểm như thế để giúp thay đổi cuộc sống của chúng tôi, để cùng trải qua một kinh nghiệm quá lớn lao. Cuộc mạo hiểm nào cũng thích thú và nguy hiểm. Claude kể lại rằng, tại Thái Lan, họ đã bị hai tên cướp chặn đường toan hành hung. Tại Trung Đông, họ đã chứng kiến tận mắt cảnh chết chóc hàng ngày. Và nhất là tại Ấn Độ, sau khi đã trải qua vài tuần lễ tại một vài trại cùi, họ đã ghi lại trong cuốn sổ ghi niệm của các trung tâm này như sau. Sau khi đã đến đây, chúng tôi cảm thấy không còn gì để than phiền trong cuộc sống này nữa. Có lẽ đó là kinh nghiệm lớn lao nhất mà những người trẻ này đã cảm nhận được trong cuộc sống. Chạm trán với bao nguy hiểm, sờ được từng nỗi đau khổ, cảm nghiệm được niềm vui của từng dân tộc khác nhau. Tất cả những kinh nghiệm ấy cho họ thấy rằng người ta có thể vượt qua được tất cả mọi hàng rào ngăn cách để đến với nhau. Và nơi nào con người cảm thấy mình đang sống trong gia đình thì đó là nhà của họ, là quê hương của họ.
Bạn thân mến, đời là một chuyến đi. Không những đi một ngày đàng, học một tràng khôn, mà đi để tiến gần đến mục đích của cuộc sống. Tổ phụ Abraham đã được Chúa gọi để bỏ quê hương, bỏ tất cả mọi sự và lên đường đến một nơi vô định. Dân Do Thái đã được Chúa mời gọi rời bỏ Ai Cập để tiến về đất hứa. Ra đi là chết trong lòng một ít. Cuộc ra đi nào cũng đòi hỏi con người phải dứt khoát, có khi phải từ bỏ những gì mình yêu thích nhất trong cuộc đời. Abraham đã từ bỏ quê hương. Có gì quý giá và thân yêu nhất bằng một nơi chôn nhau cắt rốn? Tiên tri Elijah đã phải giết bò và dùng cày để nướng thịt bò trước khi lên đường theo tiên tri Elia. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã bỏ nghề nghiệp, vợ con, tất cả mọi sự để lưu lạc nay đây mai đó với Chúa Giêsu. Cuộc ra đi nào cũng là một mất mát. Nhưng có mất mát mới tìm lại được những gì quý hóa hơn. Giáo hội đã được định nghĩa như dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian hướng về thiên quốc. Mỗi người Kitô được mời gọi để tham dự vào cuộc lữ hành này. Họ không chạy đi có độc một mình, nhưng bên cạnh họ từng đoàn người cùng tiến bước trong hân hoan. Người ta không tiến bước trong buồn bã, bởi vì đích điểm đang chờ đợi họ là cả một khung trời của an vui, hạnh phúc. Cuộc lữ hành nào cũng đầy cam go. Nhưng người Kitô không tiến bước với đôi tay trơ trọi. Hành trang của họ chính là sức sống mà Đức Kitô hằng thông ban cho họ. Cũng giống như người Do Thái trên đường trở về đất hứa, luôn được nuôi dưỡng bằng manna và được hướng dẫn bởi cột lửa giữa đêm thâu, người Kitô cũng tiến bước bằng sức mạnh của Chúa Kitô.